Bất diệt kiếm thể, chương 524, thiên đạo nhân quả thiên hồn tẩy luyện thượng, góc truyện audio.com, độ lôi kiếp, đây là một bức chắn lớn nhất trong cảnh giới kiếm hồn, người độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh. Ở trong phong lôi quyết có ghi, lôi kiếp khó độ tâm ma nan minh. Lôi kiếp có lẽ có thể ngạnh kháng, nhưng mà tâm ma cũng là khó có thể minh bạch. Đọc truyện online tại truyện phun gọi là tâm ma, đó là đủ loại sự tình của cả một đời người, thẳng chỉ bản tâm, mỗi người có tâm ma không giống nhau, hoặc nói là căn bản bất đồng, muốn vượt qua tâm ma chỉ có thể bằng vào tâm cảnh cứng cỏi cùng ý chí kiếm đạo, không có đường tắt có thể đi. Nhưng mà ở trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể nhìn thẳng vào bản tâm chính mình, có lẽ đại đa số kiếm giả trên đời nay tu đến cuối cùng đều có đủ minh bạch bản tâm, nhưng mà minh bạch cùng nhìn thẳng vào lại là hai cảnh giới bất đồng. Bên trong bản tâm chứa đựng rất nhiều bí mật ẩn sâu, thăng trầm, duyên tụ duyên diệt. Đây là thứ mà rất nhiều người cả đời không muốn đối mặt. Mà tâm ma, đó là muốn đem rất nhiều mặt ngươi muốn vứt bỏ một lần nữa hiện ra, đem một tầng áo khoác ngoài của bản tâm lục lọi ra, hoàn toàn lõa lồ toàn bộ đặt ở trước mặt. Tâm ma của ta là cái gì? Lục Thanh không khỏi tự hỏi chính mình. Đứng ở đỉnh tuyết phong, chung quanh từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua, một mình đứng ở đỉnh núi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cảm giác cô tịch. Vượt qua lôi kiếp trong cảnh giới kiếm hồn, ngươi liền có thể đứng ở đỉnh phong. Diệp lão mở miệng nói, đỉnh phong sao, này cũng là đỉnh phong. Lục Thanh lẩm bẩm nói, không sai, trên con đường kiếm đạo không nhất định phải đạt tới cực hạn mới là đỉnh phong, liền giống như nhân sinh, có thể có rất nhiều quá trình, mọi việc không có một lần là xong, ở bắt đầu tổng yếu có quá trình tích lũy, trong quá trình đó, liền có không ít đỉnh phong chờ ngươi. Vượt qua một đỉnh phong, mới có tư cách để đi tiếp đỉnh phong kế tiếp tiến dần từng bước. Như vậy, đỉnh phong kế tiếp của ta, đó là kiếm hoàng. Trong mắt lóe lên tinh quang, Lục Thanh mở miệng nói. Ở kiếm tông giai, hiện giờ ngươi chỉ còn lại thiên hồn không có tẩy luyện, chỉ chờ tẩy luyện liền có thể đạt tới kim thiên đỉnh phong viên mãn. Thời gian một năm này, ngươi liền đi ra ngoài du lịch đi, một chuyến đi hết thanh phàm giới, đem tâm thần bình tĩnh trở lại, cảm ngộ biến hóa nhân đạo nhiều hơn, cùng thiên đạo xác minh. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, có lĩnh ngộ nhân đạo tự nhiên có thể loại suy, đối với tẩy luyện thiên hồn cũng có chỗ tốt. Lục Thanh gật gật đầu yên lặng không nói gì. Hai năm thời gian, bất luận là chuyện gì, toàn bộ Lục Thanh đều phải buông, tăng lên thực lực là trước mắt tối trọng yếu. Bạch Phát Ma Nữ là nhị kiếp kiếm hoàng nhưng mà không ai biết mấy năm nay trôi qua, nàng có hay không tăng lên tam kiếp kiếm hoàng, lẽ như trước vẫn là nhị kiếp kiếm hoàng ai cũng không biết rõ. Nhưng mà bậc này đại sự quan hệ sinh tử tồn vong của gia tộc Lục Thanh cũng phải đem thực lực của Bạch Phát Ma Nữ phòng trừng tới lớn nhất. Hư thủ nhất dẫn, đầy đất băng tuyết tức khắc ở trước mặt Lục Thanh ngưng kết thành một khối thạch bia màu trắng trong suốt. Kiếm chỉ hoa động, vô số vết khắc hạ xuống trên mặt thạch bia hiện lên từng chữ viết cứng cỏi. Thật lâu sau, Lục Thanh thu chỉ mà đứng, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sớm dâng lên, ngay sau đó một tiếng kiếm ngâm réo rắt mà ngắn ngủi vang lên, trên đỉnh núi tuyết phong liền không còn lại một tia sinh cơ. Ở ngoài, góc truyện audio.com, khoảng cách Tử Hà Tông mấy vạn dặm có đến 10 thiên đạo tông môn tọa lạc tại thiên đạo tông vực. Ở bên cạnh phiến thiên đạo tông vực là một nội hải phạm vi gần ngàn vạn dặm, nội hải này đều là nước mặn, mặt nước có màu xanh lam biếc giống như không trung, tất cả đều dị thường yên tĩnh. Phiến nội hải có tên là Địa Động Hải. Truyền thuyết, lúc trước nơi này chỉ là một bình nguyên rộng lớn, lúc sau có hai kiếm phách tông sư không biết tên tới đại chiến, trong đó có một kiếm phách tông sư vận dung thần thông kiếm đạo tại nơi này tạo ra Địa Động Hải khởi xuyên hơn 10.000 dặm, trở thành một vùng biển thứ hai sau kiếm thần hải của thanh phàm giới, cuối cùng sau mấy nghìn năm phiến nội hải này rộng lớn tới nghìn vạn dặm, cũng bởi vậy, phiến nội hải này sau đó được xưng là Địa Động Hải, chính là kỷ niệm lúc trước thủ đoạn của kiếm phách tông sư kia. Lại nói đến, từ năm đó tới nay, Địa Động Hải này có rất nhiều hải sản phong phú, ở tại nơi này nuôi sống không ít tông môn phụ cận. Mà bên trong Địa Động Hải, theo thời gian trôi qua, địa mạch biến hóa, dần dần nổi lên không ít hải đảo, về sau, ở trên những hải đảo này, có vài kiếm hồn đại sư kiến lập tông môn. Gần vài vạn năm trôi qua, trên Địa Động Hải sinh ra một tông môn cấp thanh phàm, gọi là Địa Động Tông. Địa Động Tông, ở trong 10 thiên đạo tông môn chung quanh có vị trí đứng đầu, nắm trong tay Địa Động Hải tiếp cận ngàn dặm. Hải vực ở kiếm thần đại lục cũng không bị tính trong vòng tông vực, Địa Động Tông trừ bỏ nắm giữ 200 dặm tông vực đồng thời còn nắm giữ khôn cùng Địa Động Hải. Địa Động Hải có 36 đảo, đó là một cái tông cực kỳ lạ nhất thanh phàm giới, không có núi cao chỉ có 36 tòa hải đảo lớn nhỏ không đồng nhất. Mà có thể nắm giữ Địa Động Hải rộng lớn như thế, vẫn là bằng vào thực lực tuyệt cường. Địa động tông có được một kiếm hoàng, hai kiếm tông cùng với năm kiếm vương, tuy nói thực lực như vậy đã sớm có thể tiến vào kim thiên giới, nhưng mà không nói tiến vào kim thiên giới có thể bị các tông làm khó dễ, đến kim thiên giới, chạy đâu tìm tông vực có địa động hải rộng lớn như vậy. Coi như là muốn tiến giai, địa động tông cũng không có đầy đủ thời gian tích lũy. Cùng Tử Hà Tông bất đồng, tông vực Tử Hà Tông cùng phát triển đều đã muốn đạt tới một cái bình cảnh, chỉ có tiến vào kim thiên giới mới có thể đột phá lớn hơn, cũng không giống địa động tông có được không gian phát triển rộng lớn, xa xa không có đạt tới bình cảnh tông vực. Lúc này, tại một góc của địa động hải, một vùng vịnh gọi là Tam Giác Loan, vô số hải thuyền cao tới hơn 10 trượng trôi nổi ở mặt biển. Những hải thuyền này toàn thân do gỗ cứng làm thành, mặt trên bao phủ một tầng hắc thiết, không nói cứng rắn, mà chỉ nói về hậu trọng, coi như là một thanh kiếm nhị phẩm cũng không thể đâm thủng. Thuyền lớn như vậy phần lớn thuộc nội tông hải đảo của địa động hải, chỉ có một số ít các thế lực lớn thuộc ngoại tông hải đảo mới có được. Ngoại trừ hải thuyền, còn có trên dưới 100 chiến thuyền lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong có thuyền đánh cá, có khách thuyền, cũng có loại giống như hoa thuyền. Bởi vì là nội hải, địa động hải rất ít sóng gió, thậm chí rất nhiều thời điểm đều là sóng yên gió lặng, hoa thuyền như vậy cũng có thể tồn tại. Hiện giờ là đầu mùa xuân, vô số hải ngư đến bờ biển đẻ trứng. Góc truyện audio.com, ở gần đoạn thời gian, các vùng biển địa động hải vô cùng bận rộn, đồng thời cũng là thời điểm náo nhiệt nhất. Địa động ngư tươi sống đây, địa động ngư tươi sống đây. Hắc chân châu dưới biển sâu trăm trượng đây, hắc chân châu tuyệt đối tinh thuần, chỉ cần một tử ngọc tệ 30 năm hồng san hô tán thành bột phấn, dùng có thể kéo dài tuổi thọ chỉ có 10 tử ngọc tệ. Bởi vì địa vực độc đáo, mỗi một vùng vịnh đều tự hình thành một phường thị này là do các tông môn chung quanh địa động hải cùng quản lý. Bình thường đều có kiếm giả các tông cùng thương nhân lui tới, náo nhiệt phi thường. 10 ngày sau, một thanh niên thân mặc thanh sam, lưng không đeo kiếm đi vào phường thị Tam Giác Loan. Nghe tiếng giao hàng hai bên đường, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh một cỗ cảm giác tân kỳ. Này, hắc chân châu bao nhiêu tiền? Một mai tử ngọc tệ, chỉ cần một tử ngọc tệ, hắc chân châu này là dưới biển sâu trăm trượng. Biển sâu trăm trượng, ngươi không gạt ta chứ? Ai, khách nhân như thế nào nói vậy? Ngư dân chúng ta cả đời dựa vào địa động hải ăn cơm, danh dự tuyệt đối là cam đoan, nói biển sâu trăm trượng thì tuyệt đối là biển sâu trăm trượng. Hảo, như vậy ngươi còn có chân châu vương dưới biển sâu 500 trượng không? Biển sâu 500 trượng khách nhân làm khó rồi, chúng ta là người thường, không phải là kiếm giả đại năng. Biển sâu trăm trượng đã là cực hạn của chúng ta, lại xuống chỗ sâu hơn, thế nào ngũ tạng lục phủ cũng phải vỡ tan, đi đời nhà ma. Cách đó không xa, một gã thiếu niên y phục vải thô màu trắng đang ở một quầy hàng, cùng một ngư dân tầm trung niên đàm luận. Không có a, vậy không được, thiếu chủ chúng ta muốn chính là chân châu vương dưới biển sâu 500 trượng, là muốn dùng đem tặng, như thế nào có thể dùng hắc chân châu. Nhìn đến thiếu niên khi xoay người lộ ra thần sắc tiếc hận, người ngư dân rõ ràng chần chờ một lát, không phải sao? Nhìn y phục thanh niên kia tuy là vải thô, nhưng mà cắt may có độ thập phần đoan trang, xem ra là người có tiền. Cắn răng một cái, người ngư dân vội vàng mở miệng nói. Khách nhân chậm đã, như thế nào, người nơi này không có thứ ta muốn, người còn gọi ta lại làm chi? Thiếu niên xoay người nói, thần sắc tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày, Lục Thanh nhìn lại thiếu niên này. Người ngư dân kia nhìn không ra, nhưng hắn là đại sư cảnh giới kiếm hồn như thế nào lại phát hiện không ra, động tác biểu tình của thiếu niên quá mức cứng nhắc, rõ ràng là có mưu đồ, mà người ngư dân kia quá mức đơn thuần, lập tức rơi vào bẫy. Khách nhân, đừng nóng vội, người xem. Người ngư dân mở miệng nói, lập tức xem một túi vải trắng mở ra, lộ ra một chiếc hộp lớn bằng tay. Trịnh trọng đem hộp mở ra, tức khắc một chùm linh quang ngăm đen lộ ra, xuất hiện ở trước mặt thiếu niên là một viên chân châu vương màu tím đen bằng nắm tay trẻ con. Đơn giản nơi này là một góc hẻo lánh tại cửa phường thị, không có bao nhiêu người chú ý, nếu không ắt phải khiến cho mọi người vây xem. Chân châu màu tím đen còn nổi danh với tên gọi chú Nhan Châu, danh như ý nghĩa có công dụng bảo trì dung mạo, bảo trụ thanh xuân. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng mà lại đích xác có công dụng như vậy, đặc biệt là giống giờ phút người ngư dân xuất ra một khối chân châu vương to bằng nắm tay trẻ con. Chỉ sợ phải ở phía dưới biển sâu 500 trượng do mẫu trai hấp thu nguyên khí trời đất thai nghén mấy trăm năm cơ duyên xảo hợp mới có thể thành tựu tuy nói không. Góc truyện audio.com, phải linh dược gì, nhưng mà đối với một ít nữ kiếm giả thậm chí là nữ tử có thế lực coi như ngàn năm linh dược cũng vô pháp bằng được. Chú Nhan Châu quý như thế, chỉ có ở kiếm thần hải mới có, trong kiếm thần đại lục tuy có vài nội hải, nhưng mà có năng lực thai nghén cũng chỉ có địa động hải này. Hơn nữa, địa động hải trải qua vạn năm đích khai quật chú Nhan Châu như vậy, hiện giờ cũng đã rất khó tìm được. Hiện tại, người ngư dân này có thể lấy ra thật sự là khiến thiếu niên kia kinh hãi không thôi. Dọc theo đường đi, Diệp Lão truyền cho Lục Thanh rất nhiều truyền thuyết ít người biết về các nơi trên đại lục. Những địa phương Diệp Lão từng đi qua quả thực là có nhiều vô số kể. Những thông tin về biên giới thanh phàm giới liền trực tiếp truyền vào thức hải của Lục Thanh, trong đó không có dưới 200-300 cái tông môn, thậm chí ngay cả một ít tông môn bình thường cũng có đề cập. Đại lượng thông tin khiến cho Lục Thanh mất mấy ngày mới tiêu hóa xong. Người chờ chớ đi, ta đi tìm thiếu chủ chúng ta lại đây, người đây là mua bán lớn. Chú Nhan Châu này, thiếu chủ chúng ta muốn lấy. Thiếu niên mở miệng nói, đồng thời nhìn lại bốn phía nói tiếp. Người trước cứ cất đi, đừng cho người khác thấy. Hảo, khách nhân đi trước, ta ở chỗ này chờ. Trung niên ngư dân cười nói, nghe đối phương cẩn thận như vậy, liền ngay cả một chút lo lắng lúc đầu cũng buông xuống. Thấy như vậy Lục Thanh không khỏi lắc đầu. Người ngư dân này không có chú ý, lúc thiếu niên kia xoay người đi, ánh mắt lộ ra một vẻ châm chọc. Lục Thanh xoay người rời đi. Từ từ, lúc này, Diệp Lão đột nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy, sư phụ? Lục Thanh hỏi, trước nhìn kỹ hằng nói, lĩnh ngộ nhân đạo tự nhiên phải thấy rõ ràng mới nói lĩnh ngộ, có lẽ ngươi đã đoán được kết quả, nhưng mà có chút thời điểm, tưởng tượng cùng sự thật vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tưởng tượng cùng sự thật có chênh lệch rất lớn, Lục Thanh nghi hoặc nói, vì cái gì, Diệp Lão khẽ cười một tiếng nói, trong phỏng đoán của ngươi kế tiếp thiếu niên này đưa người gọi là thiếu chủ tới, đó là muốn mưu đồ chú Nhan Châu của người này, vô luận là lừa gạt người ngư dân này chắc chắn có hại, thậm chí mất mạng đúng hay không? Đúng vậy, Lục Thanh đáp ứng nói, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Điều này đã thực rõ ràng, không sai, thực rõ ràng, nhưng mà ngươi lại có thể hay không đoán được về sau sẽ lại phát sinh cái gì không? Không có phản bác, Diệp Lão tiếp tục hỏi, lúc sau, phát sinh cái gì? Không sai, ngươi nhìn đến, đoán được đó là thất tình lục dục của kiếm đạo, ngươi không thể nhìn đến, đó chính là nhân quả bên trong của thiên đạo. Nhân quả bên trong của thiên đạo, nghe đến đó, Lục Thanh không khỏi mê hoặc lẩm bẩm nói. Thiên đạo nhân quả, nhìn, bọn họ đến rồi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ nhân quả bên trong, tẩy luyện thiên hồn cũng liền không xa. Nói xong, thanh âm Diệp Lão dần yên lặng xuống, thiếu chủ chính là hắn. Giờ phút này, sau lưng thiếu niên là một gã thanh niên kiếm giả chừng 20 tuổi, một thân võ y màu xanh, trên bộ võ y có thêu một ký hiệu san hô màu bạc. Ở phía sau, có hai gã kiếm giả tầm trung niên mặc võ y màu trắng đi theo, trên võ y đồng dạng có thêu ký hiệu san hô, chỉ là màu sắc cùng thanh niên kia bất đồng, là màu hồng. Tu vi của thanh niên là kiếm khách trung thiên vị, hai gã trung niên kiếm giả đi theo là kiếm sư tiểu thiên vị. Với tuổi của thanh niên này, bước đi bình. Góc truyện audio.com ổn, rõ ràng là tu luyện mà thành, chỉ là Lục Thanh cảm thấy kiếm nguyên có chút pha tạp, hiển nhiên là ngày thường dùng không ít linh dược hoặc đan dược tăng lên kiếm nguyên, mà không có đúng lúc luyện hóa, ở trong cơ thể còn có lưu lại. Về phương diện khác cũng thuyết minh thân phận thanh niên này không đơn giản, nhân vật như thế, cho dù ở núi Chiêu Dương, chỉ sợ có thể xếp trước 10, thậm chí là trước 5. Chỉ là ánh mắt thanh niên này rất nham hiểm, bên trong mắt đầy lệ khí, hiển nhiên tác phong thường ngày rất tàn nhẫn. Hơn nữa, Lục Thanh trên người gã đồng dạng cảm ứng được một tầng nhàn nhạt huyết khí, hiển nhiên ở trên tay người thanh niên này có không ít mạng người. San hô, người ngư dân trung niên hàng năm ở vịnh đánh cá, đối với hoa văn san hô tự nhiên là có hiểu biết. Võ y có thêu hình san hô, chỉ có một trong địa động hải 36 đảo, hải đàm đảo. Hải đàm đảo là một trong 7 đảo chủ của địa động tông cùng với tông môn khác bất đồng, phân chia nội tông theo các gia tộc. 7 tòa chủ đảo, đại biểu cho 7 gia tộc trong tông. Trên võ y thanh niên này theo hình san hô màu bạc liền thuyết minh thanh niên này ở trên hải đàm đảo là con cháu huyết mạch của hải gia. Thần sắc tức khắc có chút thận trọng lên, hàng năm sinh sống tại vịnh này, mưa dầm thấm đất, người ngư dân này đối với cấp bậc kiếm giả phân chia cũng có được lý giải. Hắn biết võ y màu xanh chính là đại biểu tu vi kiếm khách hiếm có, võ y màu trắng càng là kiếm sư khó gặp. Hôm nay một lần khiến hắn gặp được 3 cái, thâm căn cố đế trong lòng khiến hắn không kiềm nổi thân mình hơi run rẩy. 3 vị đại nhân, nhìn thấy 3 người đi đến, người ngư dân vội vàng khom người hành lễ nói. Động tác của hắn có vẻ có chút bối rối, cũng không có nửa điểm bộ dáng, bất quá thanh niên kia hiển nhiên không có kiên nhẫn. Chú Nhan Châu đâu, lấy ra nhìn xem, dạ, người ngư dân không dám chậm trễ cuống quýt đem hộp gỗ lấy ra, đưa tới tay thanh niên. Đây là thứ nhà tiểu nhân vẫn cất giấu, đã hơn 100 năm. Chỉ là trong nhà tiểu nhân còn có 2 đứa nhỏ, sinh kế eo hẹp, lúc này mới lấy ra. Các đại nhân là ở nội tông, tiểu nhân chỉ cần 2.000, không, 1.000 từ ngọc tệ là được. Trung niên ngư dân cũng không dám lấy nhiều, nói thật bán chú Nhan Châu giống như vậy thật là lỗ vốn, không nói 1.000, coi như là 5.000, 1 vạn tử ngọc tệ, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như là nam tử không coi trọng dung mạo, cũng có thể trì hoãn giả yếu, vô luận là ai cũng không cự tuyệt. Không có trả lời, thanh niên đầu tiên là đem hộp gỗ mở ra, khi nhìn đến chú Nhan Châu tỏa ra linh quang màu tím đen, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười. Trân Châu Vương này, còn là chú Nhan Châu, hiện giờ đã khó có thể tìm được vật chân quý như vậy, ta xem thọ yến lần này, còn có ai có thể cùng ta so sánh. Lão đại, lão tam, các ngươi hẳn không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể kiếm được thứ này tại phường thị. Thanh niên cười lạnh một tiếng, lập tức đem này hộp gỗ khép lại giao cho một gã kiếm sư phía sau. Quay lại tìm hộp bạch ngọc tùy ngụy trang, giấu cho tốt không nên để cho người của lão đại, lão tam nhìn thấu. Dạ, nhị thiếu chủ, người kia cung kính nói. Gật gật đầu, thanh niên lập tức từ trong người lấy ra một ngọc ấn tệ tương đương 100 tử ngọc tệ ném tới tay người ngư dân liền muốn rời đi. Này, đại nhân dừng bước a, này quá ít, một nhà già trẻ tiểu nhân phải dựa vào hạt châu này ăn cơm, mong rằng đại nhân. gocchuyenaudio.com, rộng lòng giúp đỡ a. Nhìn đến ngọc ấn tệ trong tay, người ngư dân rõ ràng sừng sốt trong lúc bối rối liền giữ chặt ống tay áo thanh niên. Cút, quay đầu quát một tiếng, thanh âm thêm vào kiếm nguyên của kiếm khách tức khắc hóa thành tiếng nộ ngâm truyền vào tai người ngư dân. Không nói người thường coi như là kiếm giả, khoảng cách như thế, bị tiếng quát như vậy còn muốn ngây ngốc một lúc lâu. Sắc mặt thương bạc ngay sau đó, trung niên ngư dân liền buông mình ngồi xuống trên mặt đất, đúng là bộ dáng đờ đẫn. Đã xong sao, Lục Thanh thấp giọng nói. Đây là cái gì nhân quả, bởi vì đơn thuần dễ tin, cho nên bị ép bán chú Nhan Châu. Không sai, đây cũng là một loại nhân quả. Diệp lão mở miệng nói. Đây là nhân quả, Lục Thanh ngẩn ra, đây là nhân quả sao? Không sai, bất quá nhân quả này vẫn còn nông cạn, ngươi lại nhìn tiếp xem. Lại nhìn tiếp, Lục Thanh đứng ở ngoài trăm trượng, ánh mắt hơi đổi liền thấy một nữ tử mắt ngọc mày ngài mặc võ y màu hồng, đứng từ trên lưng một con nhất giai linh thú, Viêm Lưu Mã nhảy xuống. Hải Vô Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ tử một đầu tóc đen như mực ở sau lưng dùng một loại tàm thi buộc lại, giờ phút này mắt đẹp trừng lớn, đúng là khiến Lục Thanh sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Đại tiểu thư hỏa ra, nộ viêm đảo. Thanh niên bị gọi là Hải Vô Phong dừng bước quay đầu nhìn về phía nữ tử, nhíu mày nói. Ép bán như thế, Hải Vô Phong, Hải gia ngươi chính là vậy dạy đệ tử gia tộc như vậy sao? Nữ tử vài bước đi tới trước mặt thanh niên, khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ có hỏa diễm bốc cháy lên. Như thế nào, hỏa đại tiểu thư muốn xen vào việc của người khác sao? Hải Vô Phong bộ mặt âm lãnh, không chút nào bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc. Người như thế ức hiếp lương dân, ta phải quản. Nữ tử trừng mắt lạnh quát lên. Quản, Hải Vô Phong cười lạnh một tiếng. Thân là đệ tử bảy đại gia tộc ngươi cư nhiên còn có tâm lương thiện. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Người này không có nửa điểm thực lực cho nên bị ta lấy chú Nhan Châu, đó là thiên mệnh, đó là thiên đạo nhân quả. Ngươi, nữ tử nghe vậy tức giận không ít, ngươi, hỗn trướng. Mà giờ phút nay, sắc mặt Lục Thanh cũng có chút cổ quái. Nguyên bản nhân đạo thường nói đạo lý nhược nhục cường thực cường giả vi tôn, hiện giờ lại do một kiếm giả thiên đạo nói ra thật sự khiến cho Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Bất quá có lẽ cường giả vi tôn coi như là thế giới kiếm giả thiên đạo cũng là tồn tại, chỉ là mờ mịt hơn rất nhiều. Đây cũng là nhân quả sao? Nghĩ đến đây, Lục Thanh tiếp tục tự hỏi. Đây cũng là nhân quả, cường giả thắng, kẻ nhược bại, bởi vì cường cho nên thắng, bởi vì nhược cho nên bại. Cường giả thắng, kẻ nhược bại, bởi vì cường cho nên thắng, bởi vì nhược cho nên bại. Trong lòng Lục Thanh nhắc tới, trong mắt dần dần nổi lên tinh quang. Cách chương.